Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển 46 năm trong chức vụ, hồi ký của một sư Lê Văn Thái do cơ quan xuất bản Tinh Lành số 14 Đại lộ Hồng Bàng, Sài Gòn 5, ấn hành năm 1971. Năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái, chương 4, tiếp theo, phần 2. Khi giai đoạn bán đấu giá những tặng phẩm từ các nơi gửi về để cứu trợ cho công việc Chúa tại miền Bắc vừa xong, đến giai đoạn giao hoàng tặng vật cũng được phát động hết sức sôi nổi. Của ai đã dâng đều được tặng lại đúng cho người ấy, nhưng có ít món không được như ý. Sự kiện này lại gây một biến động lớn và sâu rộng trong toàn thể Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Người này truyền miệng cho người kia những việc lạ lùng mà Chúa đã làm. Chẳng bao lâu, tất cả các tín hữu từ thành thị đến thôn quê đều biết rõ người dân món đồ trong trường hợp đặc biệt nào và người mua để tặng lại ra làm sao. Khi nghe câu chuyện này, ai nấy đều hết lòng ngợi khen Chúa. Bắt đầu từ đó, mọi người hết lòng, hết sức góp phần hầu vị Chúa. Lúc bấy giờ, Bắc Hạt có 19 chi hội kể từ Thanh Hóa đến Cao Bằng, nhưng chỉ có hai chi hội tự trị tự lập là Hà Nội và Nam Định. Những chi hội còn lại do Hội Truyền giáo trợ cấp. Đến năm 1942, quân đội Nhật tràn sang Đông Dương, các giáo sĩ lần lượt bị đưa vào trại giam ở Mỹ Tho. Tiền tiếp tế hàng tháng bị đình chỉ, do đó 17 chi hội tân lập không được trợ cấp nữa. Về phương diện tài chánh thì lúc bấy giờ Bắc Hạt yếu kém hơn các hạt khác vì phần đông các hội thánh đều mới mở. Ba nhỏ. Tinh thần tương trợ tiếp tục lan rộng. Do biến động này, các hội thánh Chúa ở miền Nam, Trung và Bắc đồng loạt thức tỉnh, tất cả đều ý thức được trách nhiệm của mình là phải làm sao cho hội thánh được tự trị tự lập cách bền vững. Trong dịp này, một số con cái Chúa ở Nam và Trung Hạt được Thánh Linh cảm thúc nên vui lòng dâng một số tiền hàng tháng để cung cấp cho mục sư truyền đạo ở miền Bắc trong suốt thời gian gần 4 năm, kể từ tháng 6 năm 1942 đến tháng 4 năm 1946. Sau giai đoạn này, Hội Truyền giáo mới bắt đầu trợ cấp trở lại. Trong khi tín đồ ở Nam và Trung Hạt cố gắng giúp đỡ công việc Chúa tại miền Bắc, thì tín đồ Bắc Hạt lại càng cố gắng bội phần hơn. Đối với họ, số tiền 1/10 quá ít nên đã bằng lòng dâng từ 15 đến 20% hoặc hơn nữa để giúp đỡ cho các tôi tớ Chúa. Thậm chí có người sau khi khấu trừ các chi phí cho gia đình, đem dâng tất cả số tiền còn lại để phát triển hội thánh. Vả lại, tinh thần của mục sư truyền đạo lúc bấy giờ rất cao, bằng lòng chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để duy trì hội thánh và rao truyền tin lành. Mẫu đối thoại ngắn sau đây có thể xem như là một điển hình cho sự quyết tâm ấy. Có một truyền đạo trẻ nhận được thư mẹ từ miền Trung gửi ra, trong đó có câu: "Mẹ nghe vợ chồng con và các cháu khổ, mẹ thương lắm. Mẹ không muốn con và các cháu đói khổ. Con đem các cháu về đây mẹ nuôi, Chúa cho nhà ta cũng đủ ăn." Ông truyền đạo liền viết ngay một phúc thư cho mẹ: "Thưa mẹ, con đọc thư mẹ con rất cảm động, biết mẹ rất thương vợ chồng con và các cháu, nhưng con không thể bỏ hội thánh mà về. Chúa thương chúng ta mẹ ạ. À. Hội thánh ở đây thương chúng con và chúng con thương hội thánh." Hai bức thư trên đây tôi được hân hạnh đọc trước bữa ăn tối tại Tư Thất, Hà Nội. Tôi rất cảm động, do đó quyết định kiêng ăn bữa tối hôm ấy, dùng thì giờ để cầu nguyện và tạ ơn Chúa về tinh thần của mục sư truyền đạo và của toàn thể tín hữu trong những giờ phút khó khăn đen tối nhất của lịch sử giáo hội. Đến tháng 2 năm 1944, Hội đồng Bắc Hạt được tổ chức họp tại Thái Bình và mục sư Kiều Công Thảo, chủ nhiệm Nam Hạt, là giảng giả. Lúc bấy giờ, nền kinh tế tại miền Bắc bị khủng hoảng kinh khiếp. Nạn đói thường xuyên đe dọa mọi người, chính vì thế mà Hội Thánh miền Bắc phải trải qua những hoàn cảnh hết sức khó khăn, Nếu không có sự che chở và đùm bọc bởi ơn thần hữu của Chúa thì không thể nào đứng vững và tồn tại cho đến ngày nay. Sự kiện ấy chẳng những làm cho người đời ngạc nhiên mà ngay cả các đầy tớ của Chúa cũng phải lấy làm lạ. Trong thời giờ biệt riêng nhóm với các mục sư truyền đạo miền Bắc, ông mục sư Kiều Công Thảo đã thành thật bày tỏ sự thắc mắc của mình. Ông nhìn thẳng các vị mục sư truyền đạo rồi nói: "Tôi có một sự khó hiểu, xin hỏi thật anh em, lúc còn ở trong Nam, tôi nghe ngoài Bắc đói khổ và thiếu thốn lắm. Tôi đã hết sức khuyên hội thánh trong Nam dâng tiền giúp hội thánh ngoài này. Nhưng khi ra đến đây, tôi thấy tất cả anh em đều khỏe mạnh, quần áo đàng hoàng quá, khiến tôi không hiểu tại sao." Có một vị mục sư vui vẻ đứng lên trả lời: "Cảm ơn Chúa, câu hỏi của ông rất đúng. Chính chúng tôi cũng tự hỏi như vậy, vì không biết tại sao chúng tôi có thể sống và có đầy đủ đến ngày nay." Nghe sự trình bày của người bạn không đủ yếu tố để làm cho người ngoại cuộc có thể hiểu được tường tận, một vị mục sư khác đứng lên tường thuật cách thức Chúa dùng để nuôi gia đình mình với một giọng cảm động như sau: "Một ngày kia gia đình tôi không còn gì để ăn. Chúng tôi không biết nhờ đâu để có gạo ăn qua ngày. Đám con chúng tôi đói lả. Đến trưa không biết phải làm cách nào khác hơn, chúng tôi đi cầu nguyện. Một lúc sau có tiếng người gõ cửa. Khách của chúng tôi là một bà tín đồ từ tỉnh khác đến. Theo bà có một người với một gánh nặng trên vai. Gặp chúng tôi bà nói ngay: tôi có chút việc qua đây, nhân tiện ghé thăm ông bà và mua gánh bún biếu ông bà và các cháu. Chúng tôi hết sức mừng rỡ và cảm tạ Chúa. Trong suốt 2 ngày, gia đình chúng tôi sống bởi gánh bún mà Chúa đã sai con quạ của Eli ngày xưa và của chúng tôi ngày nay mang tới." Rồi ông chỉ ngay vào mình mà nói: "Như bộ đồ tôi đang mặc đây cũng do một con quạ khác đem đến 2 tuần trước." Buổi nhóm họp bỗng trở thành một cuộc làm chứng đầy ơn. Các vị mục sư truyền đạo hiện diện luân phiên nhau thuật lại sự giúp đỡ, nuôi dưỡng của Chúa đối với gia đình mình. Những con quạ của Đức Chúa Trời luôn luôn đến kịp lúc để giải tỏa những khó khăn và cung cấp mọi nhu cầu cho đời sống ngoài sức tưởng tượng của họ. Chúng tôi vui mừng nhìn nhau hát hallelujah, ngợi khen Chúa. Ngài đã dự bị cho hội thánh xưa cũng như nay một đàn quạ tiếp trợ, chứ không phải một đàn quạ chuyên tìm xác chết. Bề lớn, cuộc hành trình lịch sử sau cuộc cách mạng năm 1945. Bắt đầu giữa năm 1945, tình hình đất nước trở nên sôi động vì những chuyển biến bất ngờ. Âm vang của cuộc chiến tại Việt Nam không còn ở trong phạm vi quốc nội, trái lại ngày càng lan rộng khắp các quốc gia láng giềng vì ảnh hưởng của cuộc tranh chấp quốc tế giữa chủ nghĩa phát xít và của phe trục và chủ nghĩa tự do của phe đồng minh. Do đó, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam một lần nữa phải đối đầu với những khó khăn mới, trong đó có vấn đề liên kết hay không liên kết. Lúc bấy giờ tôi và toàn thể quý vị mục sư trong Ban Trị sự Tổng Liên Hội hết sức lo lắng vì nhận thấy Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang bị đặt trong một tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tuy nhiên, có nhiều điều nâng đỡ đức tin chúng tôi trong những hoàn cảnh như vậy. Chúng tôi và toàn thể tín hữu mới thấy rõ sự bảo vệ trọn lành của Chúa. Chúa không bao giờ để cho Hội Thánh Ngài bị sa lầy nếu chúng ta thật sự quyết tâm nhờ cậy Ngài. Một nhỏ, hội kiến Bắc Phủ Bộ. Sau 2 vụ nổ bom nguyên tử tại Okinawa và Nagasaki ngày 15 tháng 8 năm 1945, nước Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Chế độ quân phiệt suy tàn cùng với giấc mộng thôn tính toàn cõi Đại Đông Á của con cháu Thái Dương thần nữ. Nhân cơ hội này, ngày 23 tháng 8 năm 1945, mặt trận Việt Minh đứng lên cướp chính quyền trong tay người Nhật. Đến ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại công viên Ba Đình, ông Hồ Chí Minh với tư cách chủ tịch đã tuyên bố Việt Nam độc lập. Thế là lịch sử quốc gia lại bắt đầu một giai đoạn mới với những thể chế khác biệt hơn. Trong những ngày đầu, toàn dân hân hoan chào mừng chiến thắng, cuộc tranh đấu trường kỳ giành độc lập kể như đã thành công. Lúc bấy giờ, cũng như những đoàn thể tôn giáo khác, vào ngày 8 tháng 9 năm 1945, tôi cùng ông mục sư Trần Văn Đệ và ông Bùi Hoành Thử, đại diện cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, đến chào mừng cụ Hồ tại Bắc Phủ Bộ. Trong buổi tiếp xúc đầu tiên với vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, vấn đề sau đây đã được đem ra thảo luận. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam có nên lập Tin Lành Cứu Quốc hay không, và các nhà thờ Tin Lành có phải treo cờ hay không? Ngay từ lúc đầu, cụ Hồ Chí Minh đã nhìn thẳng vào tôi và nói, ông nên lập Tin Lành Cứu Quốc trong Hội Thánh. Tôi nhận thấy đề nghị đó không thể chấp nhận được vì không hiệp với tôn chỉ của Hội Thánh, nên đã trình bày đại để như sau. Toàn thể tín đồ đều hòa mình với dân, họ thuộc đoàn thể nào xin cứ để họ giữ nguyên đoàn thể ấy. Chẳng hạn như thanh niên, lao công, thợ thuyền, công chức, giáo giới, mỗi tổ chức đều có đoàn thể cứu quốc riêng. Nếu chúng tôi lập Tin Lành Cứu Quốc thì phải rút những người tín đồ trong các giới kia ra, như vậy e có phần xáo trộn và phân tán chăng? Vả lại, tôn chỉ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam là Tin Lành phải thuần túy, không có màu sắc chính trị, không dung nạp chính trị và không chịu ai tuyên truyền chính trị. Cụ Hồ hỏi tại sao, tôi liền thưa, vì lịch sử đã chứng minh, nếu tôn giáo đi đôi với chính trị, thì khi tôn giáo mạnh sẽ chi phối chính trị, và ngược lại, chính trị mạnh sẽ chi phối tôn giáo. Trong hai cái đó, luôn luôn có cái này hoặc cái kia chi phối nhau. Thí dụ như nước và lửa, nhân loại đều cần cả hai, nhưng phải tách riêng ra, chứ không thể để chung nhau được. Vì nước đổ trên lửa thì lửa tắt, mà lấy lửa nấu nước thì nước khô. Cụ Hồ chăm chỉ nghe tôi trình bày, và sau cuộc hội kiến này, ông đồng ý cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam được giữ nguyên tình trạng cũ. Chúng tôi thật vui mừng tạ ơn Chúa. Nhân cơ hội này, tôi cũng trình cụ chủ tịch bức điện tín của Hội trưởng Giáo sĩ E.F. Irwin mời tôi vào Mỹ tho gấp, vì ông đã được trả tự do và sắp về Mỹ, để xin cụ cấp cho một giấy thông hành từ Bắc vào Nam. Cụ vui vẻ nhận lời, và mấy hôm sau, tôi nhận được một giấy phép của Bộ Nội vụ, nội dung như sau: Mục sư Lê Văn Thái, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được phép đi từ Bắc vào Nam lo công việc của Đạo Tin Lành. Nhờ tấm giấy thông hành này và bởi ơn Chúa, tôi đã vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn nguy hiểm rồi trở về bình an. Hai nhỏ, tình trạng di chuyển trong thời chiến. Sau khi dự đêm Trung thu năm Ất Dậu, ngày 20 tháng 9 năm 1945, tổ chức tại Hồ Hoàn Kiếm rất tưng bừng với những trận giặc giả dành riêng cho thanh thiếu niên chơi bằng cách dùng vỏ bưởi, làm đạn đánh đấm các chiếc tàu bằng giấy từ giữa hồ tiến vào, mệnh danh là tàu xâm lăng. Sáng ngày 21 tháng 9 năm 1945, tôi lên đường vào Sài Gòn để sau đó xuống Mỹ Tho gặp ông Hội trưởng Giáo sĩ E.F. Irwin bàn công việc Hội Thánh thời hậu chiến. Trong thời bình, đi từ Hà Nội đến Mỹ Tho nhiều lắm chỉ mất 3 ngày. Nhưng lúc đó phải mất 17 ngày tôi mới đến Mỹ Tho. Vì chiến tranh vừa chấm dứt, quân đội Nhật phần lớn còn ở trên đất Việt. Đường xá chưa được khai thông sau bao năm bị tàn phá. Đồng minh đang bận rộn với vấn đề tiếp thu. Ngày 15 tháng 9 năm 1945, quân đội Trung Hoa do tướng Lữ Hán cầm đầu tới Vân Nam, kéo qua Lạng Sơn để tiến vào Hà Nội giải giới quân đội Nhật. Và sau đó, ngày 19 tháng 9 năm 1945, quân đội Anh cũng đổ bộ Sài Gòn. Việc đi lại vì thế trở nên hết sức khó khăn. Việt Minh vừa nắm chính quyền, hệ thống hành chánh chưa được ổn định. Các ủy ban hành chánh địa phương chỉ làm việc theo sáng kiến của họ. Vì vậy, việc di chuyển từ Bắc vào Nam hồi đó thật là chuyện thiên nan vạn nan. Xe lửa cũng chỉ bán vé từng đoạn đường ngắn, mà không bán vé suốt như trước, vì không bảo đảm hôm sau có xe tiếp tục. Trong chuyến đi này, tôi chỉ có một vali hành lý và một cặp da lớn, hồ sơ của Tổng Liên Hội và các địa hạt. Bây giờ sáng ngày 21 tháng 9 năm 1945, tôi bỏ Hà Nội vào Vinh, rồi ở đó đến 10 giờ sáng hôm sau mới có chuyến đi Huế. Nhưng đến cầu Đồng Hới phải sang xe vì cầu hư. Qua bên kia cầu, đợi mãi đến 4 giờ chiều mà xe từ Huế vẫn chưa ra. Hành khách đành phải tìm quán hoặc thuyền để nghỉ đêm tại đó. Nhân dịp này tôi gặp ông Nguyễn Đình Thuần, người Hà Đông, là một nhà thầu kim họa sĩ và cũng là một thương gia ở Hà Nội. Tôi cắt nghĩa và biếu sách cho ông xem. Từ đó, hai chúng tôi luôn luôn đi chung, ăn và nghỉ chung tại các trạm nghỉ. Cho đến 6 giờ chiều ngày 27 tháng 9 năm 1945, chúng tôi mới đến ga Đà Nẵng. Đêm đó, chúng tôi nghỉ tại nhà cụ đốc học trường Kinh Thánh là mục sư ông Văn Huyên. Suốt đêm và cả ngày hôm sau nữa, tôi và cụ Huyên hiệp nhau thảo luận cặn kẽ về tình hình hội thánh và những chương trình dự liệu trong tương lai. Sáng ngày 29 tháng 9 năm 1945, tôi và ông Thuần từ giã cụ Huyên để đáp xe lửa đi Nha Trang. Cùng đi trong cuộc hành trình dài, chúng tôi có dịp nói chuyện nhiều về tình yêu thương của Chúa, nên khi đến Nha Trang, ông Nguyễn Đình Thuần bằng lòng tiếp nhận Jesus Christ làm cứu Chúa của mình. Đêm đó, tôi đã cầu nguyện cho ông tại Nha Trang. Sáng hôm sau, chúng tôi đáp xe lửa đi Phan Thiết. Nhưng khi tôi vừa trình vé xe và giấy thông hành xong, bước ra khỏi cửa thì bị một người cướp cái ví đựng tiền và tất cả giấy tờ của tôi. Tôi thấy người ấy chạy nhưng không theo được vì cửa ga đã đóng. Tôi đành phải dừng lại vì giấy thông hành mất thì không thể đi được. Sau khi cầu nguyện, tôi và ông Thuần bắt tay từ biệt nhau. Ông tiếp tục hành trình đến Sài Gòn, còn tôi trở lại tư thất hội thánh Nha Trang. Đợi Chúa mở đường, khi có giấy tờ sẽ đi. Khi gặp ông mục sư và một vài người trong hội thánh, tôi thuật lại câu chuyện và xin họ cầu nguyện. Nếu Chúa cho tôi đi, xin cho tôi được lại giấy phép đã mất, bằng không tôi sẽ trở về Hà Nội. Tôi xin họ tha thiết khẩn nguyện với Chúa, nhưng ông mục sư và anh em tín hữu ai nấy đều không để ý. Vì hôm đó là ngày 30 tháng 9 năm 1945, là ngày ông Trần Như Tuân tuyên bố Chúa tái lâm. Phần đông tín đồ đều say mê thuyết ấy. Những ai có tài sản đều viết sẵn giấy dán ngoài cửa, đại khái: khi tôi đi, nhà này dâng vào. Hoặc chúng tôi về trời, nhà đất này dâng vào cơ quan, vân vân. Đêm 30 tháng 9 năm 1945, họ nhóm cả tại nhà thờ để cầu nguyện và chờ đợi Chúa đến. Theo dự đoán của họ thì đúng 1 giờ sáng ngày 1 tháng 10 năm 1945, Chúa sẽ tái lâm. Đêm ấy, tôi trú tại tư thất hội thánh Nha Trang, số 57, đường Hoàng Tử Cảnh, nay vẫn còn đó. Khoảng 10 giờ đêm, trong tư thất mục sư, ngoài tôi ra không còn một người nào cả. Tôi biết họ lên nhà thờ cầu nguyện và chờ đợi Chúa đến, nhưng tôi không tin, bởi vì ngay từ phút đầu tôi đã phản đối thuyết này bởi nó sai hẳn với Kinh Thánh. Đến 4 giờ sáng ngày 1 tháng 10 năm 1945, vẫn không có gì xảy ra. Tôi nghe tiếng thở dài của vị mục sư và có tiếng người đi vội về nhà lo gỡ những tấm giấy đã dán trước cửa. Trong quá trình của lịch sử giáo hội, đây là một đổ vỡ thê thảm nhất đối với những người chủ trương tà thuyết xác định ngày giờ Chúa tái lâm và những người lầm lẫn tin theo thuyết ấy. Cũng xin nói rõ là trước ngày rời Hà Nội vào Nam, tôi nhận được điện tín của một vị mục sư chủ nhiệm địa hạt gửi cho tôi với nội dung như sau. Kính gửi mục sư Lê Văn Thái, xin cụ tuyên bố ngày 1 tháng 10 năm 1945, Chúa tái lâm, nếu không huyết của người sa ngã đổ trên đầu cụ. Tôi trả lời, tôi không tin, nguyện Chúa giúp người theo tà thuyết trở lại con đường của Ngài. Nguyên nhân phát sinh tà thuyết này sẽ trình bày rõ hơn trong những chương kế tiếp. Bây giờ tôi xin trở lại với cuộc hành trình vào Nam. Khoảng 4 giờ chiều ngày 2 tháng 10 năm 1945, trong khi tôi đang ngồi tại tư thất hội thánh Nha Trang, có một phu xích lô bước vào và hỏi, có mục sư Lê Văn Thái ở đây không? Tôi nói, có. Ông ta đưa cái ví rồi hỏi tôi, cái này có phải của ông? Khi thấy cái ví bị đánh cướp của mình đang nằm trong tay người phu xích lô, tôi mừng rỡ không tả xiết, chỉ nói được một lời, Chúa ơi, con tạ ơn Chúa. Giấy thông hành của Bộ Nội vụ vẫn còn nguyên vẹn. Tôi nắm lấy tay người phu xích lô và hết lời cảm ơn anh ta. Chúa đã đáp lời tôi, Ngài thật sự trả lời tôi, sau hai ngày tôi thiết tha cầu nguyện, vấn đề đã được giải quyết bởi ý định của Chúa, tôi tiếp tục hành trình bất chấp mọi hiểm nguy. sáng ngày 3 tháng 10 năm 1945 từ Nha Trang lên thành để đón xe lửa đi Phan Thiết. Trên khoảng đường dài 10 cây số này đã phải dùng cả ba thứ xe đạp, xe ngựa và xe xích lô, còn phải vượt qua những trạm gác của quân đội Nhật, dân quân tự vệ và lính Việt Minh rất khó khăn. Đến Phú Vinh phải chờ tại ga Cây Cày tới 3 giờ rưỡi chiều mới có chuyến xe lửa quân sự đi Phan Rang. Chuyến tàu này không chở hành khách và thường dân, nhưng nhờ giấy phép của ông Đặng Phúc Thông, giám đốc Sở Hỏa xa Việt Nam cấp, cho phép tôi được di chuyển bằng xe lửa dân sự lẫn quân sự. Vì thế, người trưởng xa cho tôi đi. Trên xe, tôi có dịp làm chứng đạo Chúa cho anh em quân nhân. Đến Phan Rang, xe lửa nghỉ đêm tại đó. Sáng hôm sau ngày 1 tháng 10 năm 1945, tôi đáp chuyến xe lửa khác đi Phan Thiết. Khoảng đường này bị kiểm soát rất gắt gao, có người được cho lên xe rồi, nhưng sao lại bắt xuống và giữ lại để điều tra. Chính tôi cũng bị xét tới 3 lần và bị vặn hỏi tại sao tôi có được giấy của Bộ Nội vụ. Tôi phải giải thích 5 lần 7 lượt mới được cho đi. Sở dĩ có chuyện hỏi lôi thôi vì chính quyền ở đây bắt được tin là hình như có một quân đoàn từ Lào hay Cao Miên do Phan Lượng kéo về đóng ở ngoại thành Phan Thiết mà chưa biết đoàn quân ấy thuộc quyền sử dụng của ai và khuynh hướng nào. Để ngăn ngừa trường hợp nội tuyến hoặc nói giáo cho giặc, chính quyền ở đây ra lệnh kiểm soát thật kỹ lưỡng những hành khách vào Phan Thiết. Đại khái, lý do được viện dẫn là như vậy, tôi không rõ đúng hay sai. 4 giờ chiều hôm ấy, xe đến ga Ma Lâm, tôi phải dùng xe ngựa vào Phan Thiết. Trên đường vào thành phố, nghe dân chúng bàn tán xôn xao về đoàn quân của Phan Lượng, đồng thời thấy nhiều dân võ trang để kháng chiến. Khi đến Tư Thất Hội Thánh, thì ông Mục Sư Lê Khắc Hóa đi Mũi Né. Hỏi thăm đường đi, thì đường giao thông Phan Thiết Biên Hòa bị gián đoạn. Biết như thế, nhưng tôi không chán nản. Sau khi cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ phương tiện cho ngày mai, tôi đi ăn tối. Đang lúc ngồi trong tiệm ăn, tôi gặp một người bạn đồng hương mà tôi bạc tin từ năm 1928, năm tôi đi Hà Nội. Chúng tôi gặp nhau tay bắt mặt mừng. Anh bạn hỏi tôi, anh định đi đâu vậy? Tôi cho anh biết là mình đi Biên Hòa. Anh bạn cho hay là không có cách nào cả, ngoại trừ trường hợp ngoại giao với ông trưởng xa. Chuyến 5 giờ sáng mai, đi từ Phan Thiết đến Biên Hòa để rước phái đoàn chính phủ. Tôi nghĩ rằng đã 10 giờ rưỡi đêm rồi, làm sao gặp trưởng xa được, đành để 4 giờ rưỡi sáng mai ra ga đón. Đúng 4 giờ rưỡi ngày 5 tháng 10 năm 1945, tôi đến ga Phan Thiết được người bạn giới thiệu. Đồng thời, tôi cũng trình giấy phép của giám đốc Hỏa xa Việt Nam cho trưởng xa để xin một chỗ trên xe đó. Ông trưởng xa ngần ngại hồi lâu, nhưng sau cùng ông ta cho tôi lên xe. Đoàn xe này có 6 toa gồm 2 toa hạng nhất, 2 toa hạng nhì, 1 toa giường ngủ và 1 toa phòng ăn. Không một hành khách nào cả. Trước khi lên giường ngủ, tôi đã quỳ gối cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã dự bị đoàn xe này cho con và cũng đã giúp con đi đến đây kịp thời. Xin Chúa giúp con từ bước này đến Mỹ Tho bình an. Cảm ơn Chúa. Đến ga Xuân Lộc, tôi giật mình thức giấc, bước xuống khỏi giường và đi dạo một lượt suốt 6 toa xe. Đoàn tàu chỉ có 4 nhân viên Hỏa xa và tôi. Tất cả đều yên lặng, mỗi người một ý nghĩ. Khoảng 6 giờ chiều ngày hôm ấy, đoàn xe dừng lại ở sân ga cuối cùng. Tôi bước đi cảm thấy nhẹ nhàng, thơ thới. Vào đến Tư Thất Hội Thánh Biên Hòa, tôi gặp ngay ông Mục sư Trần Văn Chuông và anh em trong hội thánh. Chúng tôi vui mừng lẫn lo sợ quấn quýt lấy nhau, hàn huyên đủ điều. Ai nấy đều hỏi thăm rối rít, sao ông đi được? Ông đi bằng cách nào? Tôi từ tốn trả lời, Chúa cho tôi đi, đi từng bước bởi Chúa dẫn dắt. Sau một lúc chuyện trò với nhau, tôi bày tỏ ý định của mình cho ông Mục sư Chuông và anh em trong hội thánh để xin cầu nguyện và tìm cách giúp tôi đến Mỹ Tho. Đêm ấy, cả hội thánh cầu nguyện, nhưng xem chừng ai nấy tỏ vẻ lo ngại vì không có cách nào đi được. Có người thẳng thắn khuyên tôi đừng đi, e nguy hiểm đến tính mạng. Vì quân đội Anh đã đổ bộ Sài Gòn, vùng ven đô thị, quân đội Nhật vẫn còn chiếm đóng. Trong khi đó, Việt Minh vẫn đang ráo riết võ trang nhân dân để chuẩn bị cướp chính quyền. Bằng chứng là đoàn quân do ông Trần Văn Giào chỉ huy đã võ trang đầy đủ và hiện đóng bản doanh tại chợ Đệm, ngoại ô Chợ Lớn.
Đa ơn Giê-xu dấu.
Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 46 năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lần rơi nhục nhã cam chiều, làm sạch con gió sâu.